Hiện giờ giờ không có nước mà mình thấy cái cỏ nó tươi xanh, mình nói mình thấy nước
không sao.
Vì nếu như thật sự mà hoàn toàn không có nước, ví dụ như cái sa mạc á, là người ta không bao giờ tìm ra một cây gì ở trong đó được. Mà có cây xanh được là có nước, thủy nó xanh bọc. Vì vậy cho nên là không có nước bây giờ, nhưng mà thấy cái cây mà nó sẵn sờ, nó nằm chồi đây lọc mà tôi nhận thì nói rằng là tôi thấy nước. Họ thấy nước ở đâu? Nó nước ở trong cây này. Chính cái cây này là nước đó. Tại nào không có ngẫu nhiên. Ôi sao chỗ này vậy, tự nhiên vậy rồi lại có mấy cây mọc đây hay vậy? Không có tự nhiên, không có ngẫu nhiên. Thế thì tôi đúc kết lại, nó làm cho tôi tin sâu cái chân lý nhân quả một cách không cách nào mà làm lại chuyện được. Qua bao nhiêu sự kiện của kinh điển Đức Phật dạy, cộng với những cái mà mình thấy thực tế trong cuộc đời, do vậy mà vấn đề sinh tử đừng có lo, đừng có sợ. Và nó tương quan tới cái chỗ mà tôi muốn nói khó nghe vô cùng, là không có gian giải khẩn cầu gì được hết. Nếu gian giải khẩn cầu thì là cái chân lý nhân quả tôi nói nãy giờ trong các kinh đó không có, nó trở thành vô dụng. Mà Phật dạy thì không có dạy cho chúng ta những cái vô dụng chi đâu, đều có nhân có quả. Thí dụ như vua Sà Thế giết cha tội như vậy, mà tới nơi Đức Phật cứu cho khỏi đọa địa ngục A Tỳ đã, cũng không phải là do Đức Phật ban bố thi ân gì nha. À, không phải là do gian sinh Phật, không phải là do cầu nguyện lại lục, là do có cái đức tin đối với Phật. Phật nhận được một cái thằng đệ tử là nhà vua. À, chú mày là nhà vua cho nên ta nhận mày làm đệ tử, ta cứu mày để mày làm đệ tử ta. Rồi đây ta có quyền lợi lớn ha, ta muốn gì cũng được. Do vậy cho nên ta cho ngươi không khỏi đọa địa ngục A Tỳ. Không có cái vụ đó nha. Như Lai Thế Tôn không chơi kiểu đó. Nếu Như Lai Thế Tôn mà có cái ý đó là Như Lai Thế Tôn nghĩa là từ trên trời cao ra rớt cái âm mất, không còn điều gì Như Lai nữa được. Mà Như Lai Thế Tôn cứu ông A Sở Thế là chỉ rõ cái nguyên do nào nó làm cho ông làm ra như vậy. Rồi bây giờ cái nguyên do ông thọ khổ là vì sao ông thọ khổ, rồi chỉ rõ cái cách mà ông mở cái gút trước khi ông cột nó thành cái gút. Bây giờ ông muốn cho cái gút nó không còn gút nào là phải tự ông mở thôi. Thế thì Như Lai sẽ thấy khỏi đọa địa ngục là cũng do tự mình mở, chứ không phải là Như Lai Thế Tôn làm giùm. À, cho nên vấn đề sinh tử này là cái mà tôi muốn nói đây rồi các vị sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên đây là mùa hạ an cư này kia, là các vị là tụng kinh này, Du Lan này kia cầu để Như Lai Thế Tôn giúp giùm, rồi chư tăng và chú nguyện rồi đó ha. Tôi nói chỗ đó là các vị đụng các vị, các vị ráng chịu à. Thế Đức Phật là ai cầu gúc, mà Đức Phật là cái người thông minh trí tuệ, chỉ cách mở gúc. Người nào đó u mê ám chướng không biết gì, ham ăn ham uống, cho nên là thuốc độc. Như Lai là thầy thuốc giỏi, cho thuốc rồi tự uống, rồi tự giải độc. Phải uống thuốc mới giải độc được. Tự người đó phải uống thuốc mới giải độc được. Tự người đó cầu gúc, người đó phải mở. Cái cách độ của Như Lai là vậy. Thế thì tôi nói như vậy để tôi giới thiệu từ gần tới xa, tất cả đều là do ta hết, chứ không ai mà ban thuốc cho ta được, cũng không ai mà tâm chúc cái tai họa vào trong đầu, trong cổ, trong cuộc sống của ta được. Tất cả đều là do ta làm ra, dựa trên cái cơ sở, dựa trên cái chân lý nhân quả. À, cho nên là kéo lại vấn đề trong cuộc sống này, cũng cứ coi theo cái nhân quả của mình làm mà mình hưởng thọ. và mình sẽ ngăn ngừa những cái tai họa, cái nguyên nhân đau khổ về sau, cũng phải dựa trên nhân quả mà thôi. Nhân quả trong cuộc sống cũng phải là dựa trên nhân quả trong cuộc sống. Cái phiền não, cái vô minh, cái đau khổ trong trong cuộc sống của mình, trong gia đình mình, nên là chính mình đó chứ. Do mình và những người thân cận xung quanh trong gia đình mình, nếu gia đình mình mà có đạo đức, sống theo cái tiêu chuẩn của nhà Nho, gọi là mọi người đều có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, đối xã hội là tam can và ngũ thường, có cho nhà Nho. Còn nói với nhà Phật cái gì, gia đình của chúng ta mọi người huấn luyện nhau sống theo tam quy và ngũ giới, thì cái sự an lành ở trong cái gia đình đó, hạnh phúc trong gia đình đó, người ta giờ người ta thấy làm như là ngẫu nhiên vậy, tình cờ, tại sao cái gia đình đó lại ngộ vậy, chứ không phải nó có nguyên do của nó, là do gì? Người ta có tu học tam quy, rồi người ta có tu học ngũ giới, rồi người ta hạn chế bớt cái sự mà là tham sân si của thân khẩu ý của người ta, do vậy mà người ta có cái gia đình đó, nó đầm ấm, nó hạnh phúc, nó êm đềm, chứ không có ngẫu nhiên, không có bất tình lình hay tình cờ gì hết. Nhân quả. Thế thì bây giờ để làm trong cuộc sống của gia đình này, mình phải dựa trên tiêu chuẩn đó để cải tạo mà xây dựng gia đình thôi. Và nếu mà muốn tiến lên nữa, muốn tiến lên cái tâm quy ngũ giới, cái tam căn ngũ thường của nhà Nho, hay là nói cách khác là muốn tiến hơn cái nhân thừa, để bước lên cái địa vị của những người có trời. Có trời cũng vậy thôi. Trong kinh Đại Niết Bàn nói ông trời, ông thiên đế đó, bữa đó ông ngủ suy tướng, gọi là ngủ suy tướng hiện. Cái người mà thọ cái phước báo của trời là trong kinh là chép rằng là cái hoa trang điểm trên đầu nó tự héo, quần áo nó tự có mùi, có mùi hôi, trong thân cái nách nó ra mùi hôi, không thích ở cái chỗ cũ mà của mình có, và cũng không thích lưu luyến vô những cái người thân của mình. Thế thì thiên đế thấy rằng là mình bữa nay nó có năm cái thứ suy tướng này nó hiện, thì sợ quá thì gặp một cái người tôi có, cái người cận thần của thiên đế mà, thì nó thích là tức là vua trời, thì cái ông cận thần này á nó cũng quá quắt đi, nó nói tôi biết cái cách mà để cứu thiên đế được, mà bây giờ tôi nói này là thiên đế, mà nếu thiên đế không quả ông này là tôi giúp cho thiên đế hết cái ngũ sĩ tướng đó, năm cái tướng suy đó. Ông đến thích hỏi chứ cái gì phương pháp đó ra sao, thì cái vị thiên tử này đó nói rằng là Atula đấy, có một cái cô con gái đẹp lắm mà tôi thích cô đó, nếu thiên đế mà cho phép tôi cho cô gái đó tôi là tôi chỉ cách thiên đế khỏi có cuộc sự tương nữa. Thì ông nói là nó thật, dương phi của thiên đế là con của vua trời ha, là ái phi của ta đó, mà nếu mà nhà ngươi có khả năng mà làm cho ta hết cái vũ sĩ tướng này đó, thì ta cho cả ái phi của ta đấy, mà con công chúa của Atula. Thế thì là cái vị thiên tử này mới giới thiệu vậy là được rồi, đáp ứng yêu cầu tôi thì cũng đáp ứng lại yêu cầu của thiên đế là ngài đi tới gặp Phật đi, tới gặp Phật, Phật sẽ cứu cho. Thế thì khi mà thiên đế đi tới gặp Phật, Phật mới nói cho cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cái chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi. Chúng sanh mà còn ở trong cái phước báo của người qua tu la của trời, còn trẻ hơn nữa là phải khổ trong cái lục đạo ngã quỷ chúng sanh, gọi là lục đạo luân hồi đó mà, thì nó vậy hết. Nó phải vậy đó. Người trời vẫn bị ngũ sự tướng này hiện ra vậy đó. Rồi sắp mất phước của bà, có thể là đọa vào người trở lại, có thể là đọa vào xuất sanh địa ngục trở lại đó nha. Thế thì Thiên Đế mà muốn thì phát cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm hướng về Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, phát cái tâm hướng về giác ngộ. Mà phát tâm Bồ Đề hướng về giác ngộ là phải làm gì? Trước hết là phải nhận thức cái chân lý vô thường là chân lý, vô ngã là chân lý, bất tịnh là chân lý, khổ là chân lý. Rồi phải phát tâm hướng về mà cái tự tánh thanh tịnh bản lai của mình, đó là thường lạc ngã tịnh. Đó là cái tri kiến Phật, Phật tính của chính mình. Còn tất cả trên thế gian này, tất cả chúng sanh trong tam giới, trong đó có các cõi trời, đều thuộc về trong dòng tam giới, thì đều phải chịu cái ngũ si tướng đó. Ấy là ông Thiên Đế này, ông nghe xong rồi ông giác ngộ, giác ngộ ngay tức khắc, thấy được cái cõi đời này là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Nó là cái vòng lẫn quẩn của sinh tử luân hồi trong lục đạo. Phát cái tâm cầu vô thượng Bồ Đề ngay tức khắc, thì nó không có bị cái khổ của ngũ sự tướng. Mà thì nó nói rằng là đội ơn Đức Phật, đền ơn Đức Phật, nguyện làm đệ tử Phật. Và từ đó thì nó không bị đoạn mạng, mà không bị ngũ sự tướng nữa, mà được cái thân trường thọ. Thế thì cái đó nói cái gì? Cái chỗ này là cái chỗ khó nghe rồi. Thiên Đế mà được thành tựu được cái ngũ sự tướng đó mà không còn đó, mà không chết ngay bây giờ, mà lại được một cái thân trường cửu đó, là nếu mà nói theo ngôn ngữ của mình nói bây giờ đó, nó sự thật là nó không phải là Thiên Đế. Thiên Đế được cái gì mới đâu, nhưng mà do chấp nhận được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó rồi, thì cái sự chết đó không còn sợ hãi nữa. Cái ngũ sự tướng mà trước kia mình trang điểm, mình mong cầu và mình hy vọng, rồi mình thấy nó là đẹp đẽ đó, bây giờ không cần nó nữa. Vì không cần cái năm cái tướng đó, cho nên bây giờ là cái tướng ngũ si đó coi như nó tự mất. Cái thân chấp ngã vô thường mà đòi ham sống này, bây giờ thấy được cái chân lý rằng là mình có một cái pháp thân trường tồn vĩnh cửu, mình phát cái tâm vô thường Bồ Đề, thì bây giờ cái thân này dù cho ngay tức khắc có chết đi nữa cũng gọi là không chết. Là vì tùy thuận chân lý, cho nên là nhận thức được chân lý rồi, thì cái chuyện vô thường, vô ngã, sanh lão bệnh tử là chuyện tất yếu tất nhiên. Vì vậy mà bỏ cái thân Thiên Đế mà đốt pháp thân thanh tịnh trường cửu, là do cái quan niệm ở trong con người đạt đạo chứng đạo, chứ không phải cái đó nó biến đổi gì hết. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm đấy. Cho nên trong này là nếu mà có số phát cái tâm Bồ Đề vô thượng, các cô cũng không có biến đổi gì hết. Còn những người mà bơ bối, còn gian tham, còn xảo trá, còn thủ đoạn trong lòng, cũng ý như vậy, cũng thân đó thôi. Còn cái người mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, bắt đầu có giải thoát, có giác ngộ, người ta thấy là người ta sống trường tồn vĩnh cửu, ta không hề đau khổ với những cái bệnh hoạn lặt vặt khổ đau nữa. Mà nhìn bên ngoài, cô đó vẫn là cô đó, thầy đó vẫn là thầy đó. Cái đó ta gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Còn cái thân mà cái thân này nè, gọi là phát đạo này nè, người ta chấp nhận theo cái quy luật vô thường, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Do vậy mà vấn đề hiện tượng duyên sanh là duyên hợp duyên ta không thành vấn đề. À, cái chỗ chứng đạo là cái chỗ đó. gặp Phật rồi Phật cứu là cái chỗ đó. Vua Xà Thế như tôi nói nãy vẫn còn là hình tượng vua Xà Thế, vẫn trở về cung vua, không có thay đổi cái gì khác, mà không còn đau khổ A Tỳ Cục, được thỏa mãn rồi lâu dài. Thiên đế gặp Phật rồi, giải tỏa được vấn đề ngũ sư tướng rồi, có nghĩa là chấp nhận cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh rồi, phát cái tâm cầu vô thân bồ đề, thì tâm tính của mình nó hòa hợp với cái pháp thân thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Còn cái thân thất đại ngũ uẩn này, nó là cái vật phải tan rã là nó tan rã thôi, từ đó mà nó thành ra cái thân trường cửu gọi là pháp thân. Đây, cái chỗ đó là đều là do mình hết. Cái động cơ là do cái tâm mê và giác mà có ra cái cảnh giới an lành, hết đau khổ, hay là dây dứt đau khổ cùng cực, là do tâm đó. Bây giờ trở lại vấn đề cuộc sống, chúng ta phải tỉnh thức, tư duy quán chiếu, phải tùy thuận pháp tánh, phải xứng tánh của dạng pháp mà khởi tu. Thì bây giờ nó đi tới cái chỗ sanh già bệnh chết thôi. Thế thì già là uống thuốc, tôi nói rồi, uống thuốc chơi. Sống là sống chơi, làm mình làm chơi, ăn chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Mà bệnh khó chịu quá nên là mình cũng có khó chịu chứ, thì cũng uống thuốc chơi. Mà uống thuốc không hết thì cuối cùng chết. Phải đặt vấn đề chết cũng giống như chết chơi vậy. Chỗ đó là chỗ tụi nó mấy mươi năm rồi đó, mà người ta nghe là không có chịu được. Nhiều người nghe không có chịu được. Và tôi đưa ra một cái nguyên tắc mà của tôi nữa, người ta cũng không chịu nói. Hỏi giờ thầy dạy cho tôi phương pháp tu hành, tu sao để mau thành đạo, mau chứng quả. Tôi nói khinh bỉ, phải tập khinh bỉ. Ta nghe hết hồn, ta nói cái ông gì ăn nói kiểu gì dù côn thô bạo vậy, tu mà phải khinh bỉ là sao? Người thế gian kia mà ta còn phải tập nghe là lễ phép nhu nhuyễn cung kính, để hỏi ông phương pháp tu cũng dạy khinh bỉ. Tu hành phải khinh bỉ đấy. Khinh bỉ bằng kiểu nào? Tại sao phải khinh bỉ? Chúng ta phải thấy dạng pháp này là, nếu nói theo Duy Thức học á, nó là y tha khởi tánh. Ta gọi cái bình hoa này là cái bình hoa lan. Đây là hoa lan này, lan đắt tiền lắm nè đại nha. Phong lan là thứ lan này đắt tiền lắm nè. Đó là gọi là biến kế chấp tánh đấy. Chứ nó không có hoa lan gì hết. Nó cũng có gì phải đắt tiền hết. Đắt tiền là tại mình đánh giá nó, mình đua đòi nó, mình chạy theo cái lạ, cái hiếu kỳ. Chứ nó vĩnh cửu nó là nó. Nó trong rừng mà, cái giống đó trong rừng đó chứ. Ở Đà Lạt mình cũng có mấy ngàn giống lan ở trên rừng đó chứ. Rồi người ta đem nó về, rồi người ta nuôi nấng nó bằng phân, bằng thuốc này kia, thành ra là nó sung mãn hơn là cái tự nhiên ở rừng. Ở rừng cũng có những cái nó sung mãn rất là tốt vậy, thì nó là nó chứ nó chẳng là lan gì hết. Là mình gọi nó là lan, mình gọi nó là phong lan, rồi tự mình quý nó. Chứ còn nó đó mà nhìn mà học đạo, nó là một cái thứ bộc pháp y tha khởi tánh, y tha duyên nhi sanh khởi, ta gọi là y tha khởi. Tất cả đều là nương gá được các duyên mà sanh, chứ có cái nào mà tự tánh của nó sanh ra nó, rồi nó trường tồn, rồi nó vĩnh viễn cửu gì đâu. Cho nên cái hoa lan này càng thấy nó y tha dương duy sinh khởi càng rõ. Là vì bản thân nó nói là tại nó đeo ở trên cây cổ thụ ở trong rừng mà nó sống. Rồi mình đem về thì mình xé nó, mình đem về rồi mình nghiên cứu nó, rồi mình để nó trong cái gốc cây mục, trong cái nhánh cây mục, rồi mình biến chế thêm cho nó cái chất bỏ hơn, rồi mình lấy vỏ dừa rồi mình để kèm vô, rồi mình thêm chút đỉnh thuốc này kia, rồi mình nó sung mãn, nó tư nhuận thì nó mau phát triển. Thế thì nó cũng là y tha duyên như sanh khởi, đó là một cái loại ký sinh mập ở trên cây, trên da cây của người ta mà sống, chứ tự nó không có. Thế thì nó là y tha duyên như sanh khởi. Tất cả cái bình hoa này cũng vậy, và mọi sinh vật trên cõi đời này cũng vậy, y tha duyên như sanh khởi, nương ra các duyên, lúc nó các duyên nó hợp lại thì gọi nó là sanh, nó là trụ. Mà khi mà các duyên nó bắt đầu nó chia ly thì gọi là dị diệt. Trong đó con người của chúng ta cũng vậy, khi mà các duyên nó đang sung mãn, nó hòa hợp lại thì gọi là sanh, là trụ. Rồi bắt đầu nó đi tới chỗ mà nó bắt đầu nó sắp tan rã, đó là lão, rồi binh, rồi tử. Thế thì tất cả đều là y tha duyên như sanh khởi, đều là giá tạm hết rồi. Vậy thì mình quý trọng nó là quý trọng cái gì? Tại sao mình phải quý trọng nó ghê gớm vậy? Do vậy cho nên là trong cuộc sống này, sống là sống, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, thậm chí kể cả cái gọi là tu cũng tu chơi. Cho nên tôi mới ngồi trên xe nãy tôi đọc cái tờ báo Giác Ngộ mà nghe nói rằng là có những cái trường hạ mà được ký giấy chấp kiết hạ là có kiết hạ, còn ở trường hạ nào đó thì là ai đi học ở đâu đó mà không ký giấy xác minh là có nhập hạ đó. Mà tôi nghe cái chuyện đó xem nó lăng nhăng cái lỗ tai quá à. Làm chi cho cực vậy? Cho nên tự mình làm ra rồi mình ràng buộc lấy mình. Chứ tu hành đâu phải cần có giấy hay không giấy. Có giấy mình mới lên khích, trời đất ơi, sao lại tu hành lại đòi lên khích là sao? Còn không có giấy thì mình không có lên khích được ư? Tôi cho rằng không phải vậy. Thành ra cái việc tu hành của mình là cứ tu vậy. Mà ông Phật xưa kia không có cấp giấy cho ai cả. Cũng có ông tỳ kheo nào đòi xin giấy. Mình bây giờ nhiều thứ giấy quá, cho nên là đăng báo đó là kiểu này là tôi cho, còn kiểu kia là tôi không cho, kiểu nọ được cấp, kiểu nọ tu, kiểu nọ kiết hạ, kiểu nọ không được cấp, vân vân. Nghe mà tội nghiệp cho nhau, tự hành hạ nhau, tự làm con tầm, tự nhả to, tự quấn bao con kén. Cho nên là tôi giờ tôi gần chết rồi, tôi nghe mấy cái đó không có chút xíu nào bằng lòng. Cái người không cấp giấy, ra lệnh không cấp giấy, cũng không có gì gọi là ghê gớm, đáng gọi là hay ho, uy quyền thế lực, đáng trọng kính. Cái người mà gọi là không được cấp giấy mà đau khổ cũng là hạng ngu si. Cho nên là nếu mà suy ra rồi thì kẻ trên cũng đáng thương mà kẻ dưới cũng đáng thương. Chứ tu hành giả sử không có giấy thật sự thì các cô làm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, các cô tu bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thường định mà nó tốt đến viên mãn rồi, có ai làm mất được cái phước đức đó của các cô không? Không bao giờ ai giật được cái đó. Còn cái giấy thì trái nhà nó mất, đi dọc đường rất tốt nó mất. Chứ còn cái phước đức mình làm không ai cấp giấy mà không bao giờ mất, tại sao mình sợ? Cho nên mới tình cờ trên xe này tôi gặp cái tờ báo của ông Minh Lễ, để tôi đọc tôi thấy cái đó tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm. Tôi nhắc mọi người là phải khinh bỉ là sao? Làm gì giảng pháp đều để y ra duyên nhi sanh khởi, tức là giảng pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì cái thực chất của nó là như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện đó.
mà người tu hành mà nếu mà có quán, có quán chiếu, có tư duy, thấy được cái tính chất như mộng của giả pháp, như quyển của giả pháp, như bào của giả pháp, như ánh của giả pháp, như lỗ của giả pháp, như điện của giả pháp, thì còn trọng cái gì mà quý cái gì mà không chịu khinh bỉ. Khinh bỉ đây có nghĩa là mình thấy mình thành tựu được cái như quyển tâm ma đề mới khinh bỉ được tất cả dạng pháp đó nha. Chứ nếu không thành tựu được cái như quyển á, không có tư duy quán chiếu dạng pháp như quyển á, là không bao giờ khinh bỉ, mà quý lắm, tôn trọng lắm, tôn trọng lắm, kính quý lắm và nghi lễ lắm. Cho nên là người ta tu mình ta được lên chức lớn rồi cái người ta đặt ra cái nghi lễ được ghê gớm lắm. Còn tôi là càng tu càng lâu chừng nào thì tôi lại không đặt ra cái nghi lễ gì quan trọng hết. Bởi vì có gì đâu mà ghê gớm lắm đâu, có gì quan trọng lắm đâu. Thì cứ ăn ở nhau vậy, dựa trên tâm quy ngũ giới thì nói theo tâm quy ngũ giới. Ai cần nghe tới tứ đế nói tới tứ đế, ai cần nghe thập nhị nhân duyên thì mình hướng dẫn ta thập nhị nhân duyên, ai nghe tinh thần lưỡng biên rương rò thì mình nói cho ta cái đó, rồi ai không nghe là thôi. Thế thì có chuyện gì đâu mà quan trọng chứ. Còn như tôi giờ tôi làm hiệu trưởng cái trường vậy đó, rồi mấy cô đòi bằng cấp này kia đó, tôi nghe tôi cười lắm. Nhưng mà tôi phải tùy thuận thôi, tùy thuận để chứng minh rằng là các cô có học 4 năm trung học hoặc là 8 năm có cao đẳng ha, thì tôi phải làm. Nhưng mà người nào mà quan trọng cái đó là tôi biết rằng cuộc đời người đó không ra gì. Tôi làm thì tôi phải làm, nhưng mà tôi dặn mọi người rằng không coi cái vấn đề là quan trọng. Khi nó quan trọng là khi nào cần nó để nói lên cái gì đó, rằng là mình có thời gian như vậy, học như vậy, tu như vậy, chỉ công dụng của nó là có nhiêu đó thôi, chứ không có cái gì quý hết. Vì dạng pháp dương sanh dư quyển, cho nên thấy được tính chất dư quyển của nó rồi, là tôi dùng một từ mẫu tôi đúc kết tôi để tôi nói với người ta rằng là trên đường tu hành là phải tập khinh bỉ. Cái đó không ai nghe nổi hết, ít người nghe nổi, mà chính là phát xuất từ cái chỗ như quyển tâm ma đề. Vì vậy cho nên cuộc tu và của chúng ta tu hành á, không có cái gì quan trọng hết. Thấy được tâm chất y tha duyên như sanh khởi của giả pháp, thế thì trong cuộc sống là vậy, nhẹ nhàng giản dị đơn sơ, và nhìn giảng pháp phải biết khinh bỉ nó. Nhưng mà từ khinh bỉ này nó khác với cái từ ngạo mạn à. Nếu mình ngạo mạn, mình ỷ về quy quyền, về địa vị, về tiền bạc, về chức tước gì đó mà mình ngạo mạn mình khinh bỉ người ta thì coi chừng bất ổn rồi nha. Cái đó là hận thù gia trả gia truyền kiếp à. Còn cái khinh bỉ mà tôi muốn nói đây có nghĩa là không có pháp nào quan trọng, vì nó ai mà tôn trọng những cái hình ảnh, những cái vật dụng, những cái cần thiết ở trong bích mộng chim báo. Quý vàng trong chim báo thì có được cái gì mà phải quý nó, quý cái ông tóc bạc có vẻ là phúc thọ ghê gớm trong chim bao. Thì cái người mà tôn trọng những cái ông như vậy, cái bà như vậy, cái vàng trong chim bao, cái ngọc trong chim bao thì được cái gì? Vì vậy cho nên là những cái trong chim bao không có gì đáng tôn trọng, vì nó là mộng. Cõi đời này nó là do tưởng mà ra, tưởng chẳng qua là mở mắt thấy nó có. Còn mộng là nhắm mắt cái không có mà thấy có, thì gọi là mộng. Còn tưởng là mở mắt thấy cái những vật rất là y tha duyên như sanh khởi, rất là quyển, mà mình cho là thật. Do vậy mà mình mới đau khổ vì cái tưởng. Còn người mộng hay ngủ mê đau khổ vì không thức được giấc mộng mới bị đau khổ. Cho nên bị đau khổ vì không thức được giấc mộng, vì không biết cảnh trong mộng là mộng. Chúng ta sống trong cảnh tưởng, giả tưởng, mà không tỉnh được cái giả tưởng này. Thành ra chúng ta khổ vì tưởng, kẻ khổ vì mộng, người khổ vì tưởng. Viễn ly điên đảo, viễn ly cái điên đảo mộng tưởng, người đó có được niết bàn. Do vậy nên trên cái cuộc sống này là tôi nói là sinh bỉ là cái ý nghĩa đó. Rồi bây giờ tới cái chết cái gì? Chỗ này là khó chịu lắm này. Cái chết này hình như bữa hôm tôi có nói leo, nói tới mới rồi đó. Cái chết mà mình làm quan trọng đó ha, không có cần thiết gì hết á. Mua nó chuối về để trên bụng, mua cái áo lục thù đem về gói để cho Diêm Vương quỷ sứ nó nể, nó không có động tới. Rồi mới rước tăng ni lại, rồi tụng niệm, rồi giải cát, rồi ta gọi là nó có cái chú tán xa. Cái chú tán xa là thường thường là mấy người mà người ta gọi là có cái tâm tu thiệt á, tu thiệt nhưng mà đều tu dởm. Dởm là gì? Không có biết chánh pháp, nhưng mà cái lòng là lòng của người đó thiệt. Là vì mỗi một cái ngày vậy đó, người ta đem một cái tô cát vậy nè, rồi mỗi ngày vậy là tới cái giờ người ta tu hành đó mà, người ta niệm bao nhiêu biến giảng sanh. Rồi ba ví dụ 10 biến giảng sanh là ta bốc chút cát vậy, ta bỏ qua một cái tô khác. Rồi ngày mai người ta cũng cái thời gian tu hành tụng niệm đó, rồi ta niệm 10 biến giảng sanh nữa, ta bốc chút cát vậy, ta bỏ qua bên cái tô kia. Thế là người ta tin tưởng rằng là cái cát đó đó là do chú giảng sanh nó ở trong, nó trộn lộn ở trong đó. Do vậy cho nên là tới cái đám mà tánh niệm đó, người ta lấy cái cát gọi là tán xa đó, ta lấy cái cát mà có trì chú ở trong á, đem rải. Thế thì là cái lòng của cái người hành đạo đó, cái lòng là lòng tốt, nhưng nó phát xuất từ cái vô minh che lấp ngu si không có học Phật. Tức cái chú của mình là thuộc về tâm mà mình niệm bằng khẩu, mà làm sao mà nó dính vô đâu hột cát được. Vậy mà người ta tưởng tượng là cái chú người ta tu tại hành niệm nó dính vô cát, mà đã dính vô cát rồi mà quăng vô trong cái người kia, trong cái xác của người được liệm đó mà. Thế thì cái người được liệm lành liệm đến bữa đó nó mục nó thú hình trong á, thế có tương quan gì tới cái vụ Diêm Vương quỷ sứ biết được cái chú đó đâu. Vậy mà ta anh trí rằng cho rằng có cái công đức niệm đó, rồi Diêm Vương quỷ sứ luôn nể cái người này, nó không dám động. Rồi cái người này mới nhờ có cái công đức mà thì chú đó mà được Phật A Di Đà gì đó ha, nó rước đi. Thế thì cái vấn đề tử của kiếp con người, người ta làm long trọng cái kiểu kỳ cục cái đó, đạo Phật không chấp nhận. Cho nên cái tán xa không cần, áo lục thù không cần. Áo lục thù mua bảy tám trăm ngàn cái, bảy tám chục ngàn cái. Có người không làm bằng cát, bằng lấy đậu đen đậu xanh gì đó. Mà nguyên tắc là nếu đậu đen đậu xanh cũng là do cái công đức niệm Phật, ta bỏ bao nhiêu cái câu niệm Phật qua bao nhiêu hột đậu, lấy cái đậu đó mà ném vô trong cái lúc niệm, thì đó là cái vị tu hành đó thiệt tâm nhưng mà không có trí tuệ, làm không đúng chánh pháp nhưng mà ta có tâm lành. Còn cái mà không có tâm lành là tệ hơn nữa, là không có niệm cái gì hết đó, là mua đậu đem về hốt là cứ rải vô. Đấy, vấn đề sinh tử của ta bây giờ nó ghê gớm vậy đó. Mua đậu đem về thì cứ rải vô, rải chi vậy? Thành ra đổi cái tận niệm đó ha. Đây là tôi nói cái trọng tâm này không có lạc đề đâu nha. Vấn đề sinh tử đạo Phật dạ như thế nào để giải quyết như thế nào. Thế thì là cái đoạn trước là tôi nói sinh tử lâu đời rồi, bây giờ tôi nói sinh tử hiện tại, sinh hiện tại và tử hiện tại. Không có cái vấn đề phải làm vậy mà được nhờ cái gì hết. Áo lục thù không thể có nhân dân quý sứ nào ngang cái áo đó, bởi vì Đức Phật xuất hiện ở trên đời là dạy cái chân lý nhân quả và tự mọi người phải cải tạo cái vô minh phiền não của mình mà xây dựng cái phước đức, cái trí tuệ là cái nhân cho giải thoát giác ngộ. Chứ nếu cái áo đó bằng vải mà in cái chữ mà vải vàng in cái chữ đó đỏ vậy đó rồi, mà nhân dân quý sứ là ngọc hoàng tôi đấy mình lấy cái áo đó thì làm sao cắt nghĩa được ba cái tạng giáo lý của Đức Phật để làm cái gì? Cho nên người học Phật thật sự không bao giờ làm cái đó và cũng không bao giờ tin cái đó. Đó là vấn đề sinh tử này. Rồi mà hôm tôi cũng có nói rồi đó mà, không có cần phải đốt cái đèn để dưới chi hết đó. Cũng chẳng có để cái siêu cái nồi gì. Tôi nghe người ta nói để cái siêu rồi đập cái siêu. Hôm qua tôi hỏi cái cô thị giả, tôi có nói ngoài Huế cũng có làm vậy mà không phải cần siêu, mà là cái gì bằng đất cũng được, cái bình nó, cái chén nó, cái nồi cũng được, cái đập cái bóp vậy để chi. Ta quan niệm rằng là để cho cái vong hồn á nó nghe vậy, cái nó giật mình, nó thức vậy, đặng nó đi theo. Mà đi theo hỏi đi theo đâu? Dạ đi theo ra mã ư? À cái lạ là mình nên đi trong khi mà là nó ma, mình khiêng ra mã để mình đập cho nó thức đi ra mã. Ra mã chứ không phải. Từ ra mã rồi lát rồi mình phải mướn cái ông thầy. À lắp đất xong rồi mướn lại nó rước nó về. Trời. Rước về rồi không biết ở đâu nó ngồi. Phải mời ông thầy tạ công đức thêm trăm nữa, thánh lên, gọi là an sàng. Làm cái chuyện lôi thôi. Mà an sàng không biết có ngồi hay không. Mà bệnh là ăn không được mới chết. Mà mình mới chết, chưa có bác sĩ nào bệnh gì trị gì hết trơn á, mà dọn mâm lên rồi để trong sơ từng cho ăn đã biến thành biến lý cho ngon. Này là mấy cô này tụng dữ lắm, ăn bể bụng ra ha, một biến là mười biến ra trăm, trăm biến là ngàn ha. Đồ ăn vậy ta có mấy chén dĩa vậy cho mà ăn dữ lắm à, ăn bao nhiêu cũng đủ à. Ăn xong rồi cái trà đấm sơ từng gợi thân định lệ ta ba. Trời ơi, ta đã ăn không nổi ta mới chết. Mà ta mới chết đây à, thì đâu mạnh khỏe gì được đâu mà bắt ăn nữa. Đấy. Cho nên tôi nói là tôi nghiệm rồi tôi cười mình tôi à. Sao người ta hiểu cách đơn giản dễ dàng vậy? Nếu mà người này mà còn ăn được thì ta chết chi, ta dạy gì ta chết chứ. Ăn hết được rồi, không còn ăn uống được nữa mới chết. Đau khổ cùng cực mới chết. Mà theo cái học đạo của chúng ta đó, chết là ngũ uẩn, là thất đại tan rã. Mà tan rã thì đâu nó hoàn đó, gọi là lúc đó thì gọi là cái duyên tan. Chỉ còn có cái nghiệp di hữu, nghiệp tùy thân, là cái phước đức, cái trí tuệ, những cái nhân thiện, cái nhân ác á, mình làm cái nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, cái đó nó còn à. Nó còn, nó quá, nó hòa tan ở trong địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Nó hòa tan ở trong thức đại, cái nghiệp đó nó hòa tan trong thức đại. Rồi sau khi mà nó đủ duyên, những cái nghiệp tùy thân của mình đó, mình làm ra đó, nó đủ điều kiện, nó hút lại, cái bằng nó hòa hợp lại. Cho nên cái chuyện mà cha mẹ mà sanh con đó mà, thật ra là trong cái lúc mà cha mẹ sanh con đó, cha mẹ là một điều kiện ở trong bảy cái điều kiện. Mà cái lúc mà cái thức đại của cái người mà thọ thai trở lại đó cũng là một điều kiện trong bảy điều kiện. Nó có tương ứng với nhau, nó có phù hợp với nhau nó mới sanh, chứ không có vô cớ. Tôi nói ví dụ như nãy vua Tần Bà Ta La với hoàng hậu Di Đề Hy á, trong lúc mà hai vua và hoàng hậu đó, mà theo cái quy luật bình thường đó, mà nghĩa là người ta tạo thành một cái sinh mạng mới đó mà, thì người ta có cái sự ân ái, sự hòa hợp nhau đó. Lúc đó đó, cái sự thành tựu của vua cha và hoàng hậu là nó là một cái dữ kiện, là một đại, nó thuộc về vật chất, thuộc về tinh khí, thuộc về vật chất, đó là một đại ở trong bảy đại. Rồi còn thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, mà do cái nghiệp lực của mình nó hoạt động trong đó đó. Nếu nó phù hợp với cái môi trường đó, hoàn cảnh đó, thì nó sẽ tác động, nó duyên sanh vào ở trong cái chỗ đó, vào trong cái phôi, cái thai của mẹ, trong môi trường hoàn cảnh của Tần Bà Ta La, của hoàng hậu Di Đề Hy. Thế thì thất đại là nó cái sự mà hợp và tan, tan hợp đó mình không có nói được. Cái đó là được, vì có những cái mà mình nói được, và có những cái gọi là bất khả tư nghị. Những cái đó nó ly ngôn ngữ văn tự, mình không thể nói được. Trước khi mình chết rồi là thất đại tan rã, mà khi hợp lại là thất đại, nó đủ yếu tố, đủ điều kiện nó gặp lại. Thì nó đủ điều kiện thì nó mới là sanh hợp lại. Rồi thì ta gọi là duyên hợp và duyên tan, mà con người của mình, cái thức đại của mình, cũng như là địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, khi mà cái duyên này nó tan ra đó, thì cái thất đại đó khắp cùng nó hòa tan khắp cùng pháp giới. Rồi cái nghiệp tự thân của mình đó, cái đó nó cũng hòa tan khắp cùng pháp giới. Rồi khi mà nó đủ yếu tố, nó hòa hợp vào trong chỗ hoàn cảnh của cung vua, của hoàng hậu, thì là chỗ tốt, gọi là người đó sinh vào chỗ tốt, có phước đức. Còn nó sinh vào cái chỗ mà nghèo khó thì nó cũng phải sanh thôi, nó phù hợp nó cũng phải sanh thôi. Giống như là hư không trong cái môi trường hoàn cảnh tốt thì hư không nó trong sạch đó. Thì khi nào ta dỡ cái bình này ra, ta dỡ bình này ra, ta dỡ tất này ra, thì cái hư không nó sanh vô trong bình, trong tất này là trong sạch. Rồi tôi nhớ lại hồi tôi nhỏ đó, ở quê đó có những cái thứ dừa, gọi là dừa chuột, dừa sóc, dừa chuột khoét, hoặc là con sóc. Ở đây không thấy con sóc đâu, chỉ biết chuột, mà chuột ăn dừa cũng không biết, tôi mới biết thôi, là tại vì tôi ở quê. Chuột nó khoét tới dừa cơm, dừa giáng cháo gì nào, chuột nó khoét rồi nó rụng xuống. Đúng số rồi, lâu lâu mình đi lượm dừa sóc về, mình chẻ ra để mình phơi, để mình sấy cao, mình chống này kia nè. Vô tình mình lượm cái trái dừa đó ra, cái nó thuốc ình. Cái ruột dừa với cái cơm dừa với nước mưa nó động ở trong, với nước dừa nó động trong, là cái nước nó hôi, nó thuốc lắm. Thế thì cái hư không mà nó sanh vào cái chỗ trong sạch này, hư không cũng phải chui vô đây, mà vô vào trong cái chỗ này, cái ống tre, cái lon hôi hám, hư không cũng vẫn phải sanh vào đây. cho ta cái vừa sóc vừa chuột đó rất là bẩn thỉu, thậm chí là lăng quăng ở đầy trong mộng, vừa hôi mà vừa lăng quăng vừa mũi trong mộng, mà cũng vẫn có hư không sanh vào ở trong đó. Thành ra cái thức đại của chúng ta cũng như thức đại khi mà nó hòa tan vào trong hư không, thì cái nào nó sanh vào ở cái cao cấp thì nó thành ra con người, rồi còn cái hư không nào đó cũng sanh, nhưng mà nó sanh vào ở trong các cái loài động vật thứ cấp, hoặc là ở trong con người mà có con người phước đức trí tuệ, rồi có con người phước đức trí tuệ bậc trung, có người phước đức trí tuệ bậc hạ, rồi có những cái người mà phải chịu những cái quả báo nhiều cái cực khổ đau đớn nặng nhọc ê chề. Mà theo Ấn Độ hồi xưa nó chia thành giai cấp á, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lị. Trời ơi sao không nói, tôi cứ bữa nào tôi cũng như lỗ hết đi, cứ 10 phút 15 phút vậy.